Khi Chúa Giêsu nhìn thấy những đoàn dân đông đó, Ngài đi lên núi. Khi Ngài đã ngồi xuống rồi, thì các môn đồ đi đến với Ngài. Ngài mở miệng ra và dạy họ rằng, phước cho người nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ. Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì họ sẽ hưởng được đất. Phước cho những người đói khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ. Phước cho những người thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người làm cho người khác hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người bị bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của họ. Phước cho anh em khi bị người ta sỉ nhục và bắt bớ, hoặc bị người ta lấy mọi điều dữ nói vu cho các anh em vì cớ Thầy. Hãy vui mừng và hớn hở, vì phần thưởng của các anh em trên thiên đàng sẽ rất lớn, vì người ta cũng bắt bớ các đấng tiên tri trước các anh em y như vậy. Các anh em là muối của đất, nhưng nếu muối mất đi vị mặn của mình, thì làm thế nào có thể khiến nó mặn lại? Nó chẳng bao giờ có ích cho bất cứ việc gì được nữa, ngoài trừ việc bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm đạp dưới chân. Các anh em là sự sáng của thế gian. Một thành phố nằm trên đồi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn rồi đặt nó dưới một cái thúng, nhưng sẽ đặt nó trên chân đèn, thì nó sẽ soi sáng cho mọi người trong nhà. Hãy để sự sáng các anh em chiếu ra trước mặt người ta y như vậy, để cho họ thấy những việc lành của anh em và người khen cha của anh em trên thiên đàng. Đừng cho rằng Thầy đến để phá hủy luật pháp hay các lời tiên tri. Thầy đến không phải để phá hủy, nhưng để làm trọn chúng. Thầy nói thật cùng các anh em, trước khi trời và đất tan biến đi, thì không một chấm hoặc một nét nào trong luật pháp bị mất đi dưới bất kỳ hình thức nào, cho đến khi mọi điều đó được thành tựu. Vì thế, ai vi phạm điều nhỏ nhất trong những mạng lệnh này và dạy người khác làm theo như vậy sẽ bị gọi là nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Nhưng ai gìn giữ và dạy dỗ chúng thì sẽ được gọi là lớn trong nước thiên đàng. Vì Thầy nói cùng các anh em rằng, trừ khi sự công bình của anh em trỗi hơn sự công bình của các thầy dạy luật và người Pha-ri-si, nếu không, anh em không cách nào vào được nước thiên đàng. Anh em đã nghe thấy có lời phán từ xưa rằng, ngươi chớ giết người, và hễ ai giết người thì có nguy cơ bị phán xét. Nhưng Thầy nói cùng các anh em rằng, ai giận dữ với anh em mình sẽ có thể bị phán xét. Và ai nói với anh em mình rằng, ngươi là đồ vô dụng, thì có thể sẽ bị hội đồng xét xử. Và ai nói rằng, ngươi là đồ ngu, thì có thể sẽ bị ở trong lửa địa ngục. Bởi vậy, nếu các anh em đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ rằng mình có điều gì bất hòa với anh em, hãy để của lễ ở trước bàn thờ và đi về. Đầu tiên, hãy làm hòa với người anh em đó, rồi sau đó hãy trở lại mà dâng của lễ của mình. Hãy mau làm hòa với người tố cáo anh em trong khi hai người còn đang đi trên đường đến tòa án. Nếu không, người tố cáo anh em có thể giao anh em cho quan tòa và quan tòa có thể giao anh em cho binh lính, thì anh em có thể bị tống vào ngục. Thầy nói thật cùng anh em rằng, các anh em sẽ chẳng thể nào ra khỏi đó cho đến khi trả hết số tiền nợ. Các anh em đã nghe nói rằng, đừng phạm tội ngoại tình, nhưng Thầy nói cùng anh em rằng, ai nhìn một phụ nữ mà ham muốn nàng thì đã phạm tội ngoại tình với nàng trong lòng rồi. Nếu con mắt bên phải khiến cho anh em vấp phạm, hãy móc nó ra và quăng xa khỏi anh em. Vì thà một phần thân thể bị hư mất, còn hơn cả thân thể phải bị quăng vào địa ngục. Còn nếu bàn tay phải khiến anh em vấp phạm, hãy cắt bỏ nó và quăng xa khỏi anh em. vì thà một phần thân thể bị hư mất, còn hơn là cả thân thể phải đi vào địa ngục. Cũng có lời nói rằng, hễ ai bỏ vợ, thì phải đưa cho nàng một tờ đơn ly hôn. Nhưng thầy nói cùng anh em rằng, trừ khi nàng phạm tội gian dâm, ai ly dị vợ mình, thì đã làm cho nàng trở thành kẻ ngoại tình. Và bất kỳ ai cưới nàng sau khi nàng bị ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. Một lần nữa, các anh em cũng nghe lời dạy từ xưa rằng, đừng thề dối, nhưng hãy thực hiện những lời thề của mình đối với Chúa. Nhưng thầy nói cùng các anh em rằng, đừng thề chi hết, đừng lấy trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời. Cũng đừng lấy đất mà thề, vì đó là bề chân của Ngài. Cũng đừng lấy thành Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua lớn. Đừng lấy đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho tóc mình ra trắng hay đen được. Nhưng anh em chỉ nên nói phải hoặc không phải. Bất kỳ điều gì khác hơn thế đều từ quỷ dữ mà ra. Các anh em cũng đã nghe nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng thầy nói cùng các anh em rằng đừng chống cự kẻ ác. Thay vào đó, hễ ai đánh vào má bên phải của anh em, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai muốn kiện anh em ra tòa để lấy áo khoác của anh em, hãy để họ lấy luôn áo choàng. Hễ ai ép anh em đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. Hãy cho những ai hỏi xin anh em và đừng quay lưng khỏi những ai muốn mượn của anh em. Các anh em đã nghe nói rằng, nên yêu mến người lân cận mình và ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng thầy nói cùng các anh em rằng, hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ mình, để anh em có thể làm con của cha ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời Ngài soi sáng trên kẻ dữ lẫn người lành, và ban mưa trên người công bình lẫn gian ác. Vì nếu anh em yêu mến kẻ yêu mến mình, thì anh em sẽ nhận được phần thưởng gì? Chẳng phải người thâu thuế cũng làm như vậy hay sao? Còn nếu anh em chỉ chào đón những người anh em của mình, thì anh em có gì hơn người khác? Chẳng phải ngay cả dân ngoại cũng làm như vậy sao? Bởi vậy, các anh em phải là những người toàn hảo, giống như Cha Thiên Thượng của anh em là toàn hảo.